07, tìm hiểu Phật A Di Đà tiếp theo.
Nó có thật, thần độ nó có thật với cái câu này. Ê, tôi bày cho tăng ni này, nhớ câu này nha, tôi thần độ phải nhớ câu này. Cái câu đố này là hồn tôi còn nhỏ, mười mấy tuổi là ở tại chùa thầy tôi có câu đố này. Phật hiểu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc, cực quan chân cảnh cá trung quyền. Cái câu thứ nhất, Phật hiểu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, có nghĩa là Đức Phật mà mình niệm Phật A Di Đà là không phải chỉ có cái tượng mà mình đặt ở trên chùa thì thôi đâu. Mình đặt cái tượng có bao cao bao lớn cũng không phải cỡ vậy đâu, mà mình phải hiểu Phật A Di Đà là pháp giới tàn thân, nghĩa là nhìn trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, tất cả chỗ nào mình thấy mình nghe mình ngửi lên tiếng được thì hữu cái mắt, cái đó là hình ảnh, là bóng dáng, là cái thân của Phật Di Đà ẩn tàng ở trong đó. Ồ, cho nên cái ông tổ bất động pháp sư đời là tốt, ông làm cái nghi thức sám hối đó. Cái nghi thức sám hối là một trăm lẻ tám lại, nhưng mà cái câu cuối cùng Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Cho nên lại 80 cái ông Phật trước là lại chơi, lại chơi thì ông, nhưng mà lại cuối cùng là gì? Đó, tôi chào giờ đó là giờ là tôi chào hết tầng 300 người rồi. Ha, chứ bây giờ mà tôi gặp cái cô, tôi gặp tôi làm vậy, có người mà tôi làm vậy, đó là tôi chào hết 150 người tăng ni ở đó. Do vậy cho nên là cái ông đó, cái ông là tống bất ngờ của sư ông sản ba câu của tôi lắm. Cái bài sám hối mà ông danh là cái bài sám hối hay nhất trong tất cả bài sám hối. Tại sao mình biết? Đây này nha. Nam Mô Mô Phổ Quang Phật. Tức là lại cái Phật này là cái Ba La Phật này, mà đó là cái ông không gian. Cái ông Phật khắp cùng không gian, phổ quang, phổ quang, khắp cùng pháp giới. Mà quang pháp khắp cùng pháp giới là cái hào quang nó soi rọi, nó có điểm nào đó, có cái điểm nào để soi rọi, chưa cái sáng đó chưa rộng rãi, chưa phổ biến, chưa bình đẳng tất cả. Sắc là ông Phật thứ hai, Nam Mô Minh Phật. Minh quan là cái minh, quan là còn điểm tựa nào đó nấp đâu rồi đó, giống như cái đèn pin vậy nè, cầm loại điểm nào nó sáng điểm đấy, còn chỗ nào không có loại là nó không có sáng. Mà minh á, của minh là Phật, của minh á là phần này, nghĩa là cái ánh sáng trí tuệ này nó rọi cả nửa cái mặt đi cầu, giống như khăn mặt trời vậy. Câu thứ ba, Nam Mô Bổn Phật Phổ Tịnh Phật, tức là khắp cùng phẩm giới, chỗ nào cũng ra viên và cũng thanh tịnh, cũng sạch sẽ, cũng thanh tịnh, cũng thanh tịnh. Thế thì ba cái lại ngồi để nó nhắc nhở cho tâm đi, cho người để tâm Phật chúng ta là phải tạo một cái trí huệ giống như ánh sáng của ánh sáng hạ phục, như là ánh sáng của cái đèn pin, để tạo cái trí huệ lớn hơn nữa là ánh sáng khắp cùng phổ biến, như là ánh sáng của mặt trời rọi xuống giữa mặt trời cầu vậy đó. Tức là phải trang trải cái tấm lòng từ bi, đại từ đại bi đại hỷ đại xả của mình, giống như là phổ quang và phổ minh Phật, và nó luôn luôn là nó nhắc nhở cái tâm của mình là phổ tịnh, tức là phải trong sạch, đi đứng nằm ngồi đi là mặt một của cái vượt qua vượt bốn đi khắp thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí đi cả đất nước Việt Nam, lúc nào đi tới đâu là tâm hồn của mình cũng phải là trang nghiêm, cũng phải thanh tịnh, cũng phải là giữ những cái đại từ đại bi đại hiển đại xã gọi là tư vị. Cái điều ba cái lại đầu phải nhắc nhở một cách sâu sắc là cuối cùng mình ra mà hô mắt nhớ tạm A Di Đà Phật, Phật Di Đà cùng mắt. Do vậy cho nên là mình niệm Phật Di Đà là Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ nghiệp, mà kinh kinh tịnh độ ta gọi là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh. Cái tất thân tịnh của mình đó, cái khổ tịnh phẩm đó, cái vật vật mình thân tịnh khắp nơi đó, đó là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh, duy tâm tịnh. Cho nên cái phong một người tịnh độ Việt Nam mình không bỏ, không bỏ, không có sai kinh điển. Tuy nhiên là Myanmar người ta bỏ có câu nói không sai, ta bỏ có câu nói mà ta phát triển tu thiền rất là nghiêm túc. Cho nên tôi nghe là tăng ni sinh của mình mà đi Myanmar học á, không có tốn tiền gì mà tu bên đó là dạy thiền thôi, ít tu thiền, tu nghiêm túc thật tịnh. Tôi nghe cái đó tôi mừng á, bỏ pháp môn tịnh độ mà không xuất gia, và vì pháp môn tịnh độ mà rất không khéo là hại dữ lắm, hại cái người tu hành. Ta không hiểu, ta không hiểu, người ta hiểu là Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ nghiệp, mà ta chỉ mong rằng có Phật Di Đà ở phía mặt trời lặn, rồi chờ cái ngày chết mình mới được đẩy đi về kia, cái đó đâu có phải vậy. Ông Phật Thích Ca tu thiền đâu có phải chờ chết rồi mới đẩy ông vào cái chỗ nào, cái vùng nào có để ông hưởng niết bàn đâu. Cho nên là tôi có làm một cái bài thơ mà nếu mà các vị đọc là khói lam chiều của tôi đó, cái bài thơ khói lam chiều, nhìn khói lam chiều nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ như ai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đến nhân sư tại cõi. Chứ đâu có đi đâu, đâu phải tu rồi chạy chết rồi nó có những bạn và đẩy mới đi qua về cái hướng nào đó, cái cung nào đó để mà có những bạn. Thì mình tu cái pháp môn tịnh độ cũng không phải chờ ngày chết rồi để đẩy đi qua phía mặt trời mặt rồi mình mới được cái bạn, mình mới được tịnh lạc, phải vậy. Mà tu tịnh độ phải cũng ý như tu thiền, nghĩa là đi cùng niệm Phật được, đứng nằm ngồi đều niệm Phật được hết. Tu thiền cũng vậy, đi cũng thiền được, đứng cũng thiền được, nằm ngồi đều thiền được hết. Bởi vì cái thiền là gì? Là tư duy tu, là tu tư duy, là tu suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Này, tôi nói đơn giản cái cách suy nghĩ là nha. Suy nghĩ đây, suy nghĩ để mà đạt tới cái trình độ giác ngộ. Như thì giác ngộ cái gì nhỉ? Suy nghĩ là suy nghĩ cái gì? Tôi nhắc lại cái đệ nhất giác ngộ. Đức Phật xưa kia cũng đã giác ngộ, các hàng Bồ Tát đều đã giác ngộ, có những người đã giác ngộ. Đệ nhất giác ngộ là thế gian vô thường, bất động như thế, có không? Đó, đó là thiền đấy. Nếu các vị nghe lời Phật nói như thế rồi các vị thiền thấy rằng nhật bổn ngày 11 tháng 3 Phật đất sống thần nhà ba địa hạt nhân và tiêu hoại cả ba vô tỉnh của nước đông bắc nước Nhật và chết hơn 16,000 người, rồi tàn phá bao nhiêu là sự nghiệp, bao nhiêu là con người, từ hữu tình tới vô tình đều là tàn phá một vùng đất duyên khúc. Đó là cái nghĩa thế gian có thiền chưa? Nhà máy chất đưa luôn của nhà tôi cách đây mấy chục năm cũng đã từng một lần sụp đổ như vậy, và cũng chết bao nhiêu ngàn người như vậy, và trên đất đó bây giờ người ta đã bỏ qua. Mà các nhà khoa học ngày nay người ta phát hiện ra rằng bây giờ muốn cải tạo được đất đó là cần cây hướng dương để nó hóa giải cái chất phóng xạ đó. Sau đó một hai chục năm gì nữa đó không biết mới cải tạo được. Đó là cái biểu hiện nữa là thế gian vô thường. Gần đây Myanmar cũng trên đất cũng chết người, chết bao nhiêu ngàn người đó, nhỏ hơn bình dịch. Cách đây 4-5 năm gì đó, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan đều là bị ảnh hưởng, cũng chết bao nhiêu ngàn người đó. Đó không phải là thế gian vô thường quốc độ như thế đó không. Đó, lấy cái đề tài đó mà thiện. Lấy cái đề tài đó là tư duy và quan chiếu để nhận chân cho được rằng thế gian này là không có trường tồn, không có bệnh chất, không có diễn biến gì được cả, vì nó là vô thường. Vì nó là vô thường cho nên đất đai trên thế giới này là tạm bỡ, là mong manh, là sụp đổ bất cứ lúc nào, núi lửa phun bất cứ lúc nào. Ở bên Mỹ là cái nước giàu có như vậy mà cũng không khắc phục được động đất, cũng không khắc phục được trái rừng, chết rồi mất mạng mất của. Thế thì thế gian gia đình đúng chưa? Khi mà mình thiền là thấy xác định là đúng rồi, mọi cái đó là thiền về thế gian, về mặt cái bằng vũ trụ. Chứ thế gian có nghĩa là vũ trụ, về mặt vũ trụ vạn hữu là vô thường, là tạm bợ, là mong manh, phải xác định được cái đó. Câu thứ hai, sinh tứ đại khổ không ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến diệt thương vị vô trụ, lấy cái đó là cái đối tượng thiền. Tứ đại địa thủy quả không, nó là nguyên nhân của khổ, và cuối cùng nó không có gì cả. Thân này là ngũ ấm, tứ đại là khổ, rồi là cuối cùng nó không có gì, nó là cuối cùng nó là vô ngã. Có cái này là tôi cần các vị, tôi chưa thấy ai thiền cái hai câu đó. Tất cả Phật giáo Việt Nam gần như bây giờ là đều thấy tứ đại không có khổ và ngũ ấm có ngã, mà chính cái đó là coi như phản bội đạo Phật mà mình không biết, mình phản bội đạo Phật mà mình không biết. Ngũ ấm có ngã là gì? Đây cái này kể từ 4 đi, tôi thêm ngón tay tôi nữa, tôi thêm ngón tay tôi nữa nè, là nó Phật 5 nè, nó có ngọn lửa. Tôi ví dụ ngọn lửa này là đủ 5 điều kiện là cái ngọn lửa này là nó hiện chưa. Mất đi một ngón tay của tôi buông cái này, không phải tôi buông này, tôi buông ngón tay nha, nó mất đi ngón tay, tức là thiếu một viên, thiếu một điều kiện. Bây giờ cái này trong này còn cái gì không? Ga trong này còn, ga là ga, cái ga nó phải là lửa. Cái chất nhựa này còn, nhựa là nhựa, cái nhựa nó không là lửa, mà lửa là lửa chứ không phải lửa là nhựa. Cái chất kim loại này còn, bao nhiêu thứ đều còn, nhưng mà nếu nó thiếu một cái điều là nó mất đi một cái, có nghĩa là cái duyên nó thiếu, thì cái sự nhập hiện tượng đó, cái hiện tượng đó nó không còn hiện hữu như được, nó không còn tồn tại như được. Ấy thế mà Phật giáo Việt Nam ta cũng như là bao nhiêu nước tôi cái cánh phải giống nhau, cho rằng là con người của ta cũng ấm mình chết rồi còn cái đó là cái gì, tùy theo mỗi dân tộc mỗi nước người ta nói cái đó là cái gì khác nhau. Nhưng mà ai cũng còn cho rằng cái thân của ông này chết đi thì còn một cái, mà người Việt Nam gọi là còn cái hồn, đó là một sự sai lầm hết sức lớn. Tuy nhiên là vấn đề này tôi nói rằng là tôi biết là không phải trong đi nhất tiếng thì tôi hiểu được đó. Mà nếu tất cả những người tâm đi của chúng ta cũng như phần tử của chúng ta cho rằng chết rồi, ai cũng cho rằng chết là còn cái hồn, cho nên là trời chết rồi mới là tụng kinh để đẩy cái hồn bay qua phía mặt trời lạnh, gọi là tây phương cực, để được lạnh. Đó là một cái sai lầm hết sức lớn. mà trong Phật giáo của chúng ta không thiền định cho nên không thấy được cái sai lầm vô cùng cạn cạn này. Hoặc là cho là con người chết rồi nếu mà không phải tu tịnh độ là phải rơi vào xuống dưới địa ngục. Mà địa ngục đó thì có nhân dương, có quỷ sứ, có mạnh bà nhân lương rồi cho đi đầu thai. Cái đó xin thưa với các vị, không phải đạo Phật nói như vậy. Nếu chúng ta tin như vậy thì chúng ta không điều chỉnh, chúng ta không tham thiền để nhận thức được cái chân lý á, thì chúng ta tổ là chúng ta đạo Phật, thì thật không phải. Đó là chúng ta ngoại đạo thường kiến phụ hoại, rồi đó là sự khó. Thế thì Phật Thầy phải nói, tôi muốn nói vô tận, không dễ gì hết đâu. Nhưng mà bây giờ nó có hạn, sức lực có hạn.